chào quý vị. Hôm nay xin mời báo cáo. Tháng sau rất là bận rộn. Tại mình mà ra khỏi chủ. Cái tuần chủ nhật đầu tiên đó, ngày 2 tháng 10 đó, mình sẽ qua cái chùa Đà Hàng ở dưới Korean Town đó. Tại vì họ mời thầy Hòa thượng Sam Ray. Hòa thượng yêu cầu thầy đi với ngài, thầy nói thầy phải đi. Nhưng tôi nghe nói cái ở chùa đó đồ ăn như nó ngon lắm. Tại từ mấy lần trước, tuần trước thầy tới đó thì quên dặn mấy người đi sao thầy ở lại đó ăn đồ ăn thử ăn cho nó vui. Thầy phải lật về đây là mình sẽ tới đó hình như 11 giờ 12 giờ đó, nói nghe pháp xong rồi sẽ dùng trưa với họ. Nó có nhồn một tí. Rồi 3 tuần sau chùa ngài hòa thượng Sam Ray ở Ontario, cái Katina lễ, một trong lễ mà lớn nhất của cái truyền thống nguyên thủy của họ, nhiều người tới tham dự. Họ có cái 5 mẫu ở đó, họ để rất nhiều cái gian hàng ở xung quanh chùa. Thầy ăn trưa mà miễn phí, thầy thích tới ăn ngay lập tức, mà nhất là đồ ăn Thái ngon lắm. Những đồ tiệm Thái mà nổi tiếng vùng này nó đều tới đó. Rồi 9 giờ sáng thầy phải có mặt ở đó rồi. Thầy phải đi nhận đồ cúng dường, đồ ăn của họ. Mang cái pháp cho quý vị một tí hương vị pháp luôn ngày hôm đó. Ok, ở Phật Điện người ta. Và 2 ngày đó là ngày đó tà của thầy. Ai thắc mắc gì không? Mình nên nấu ăn mà đem qua. Có những người mới tới cái tiệm ăn chay ở Phạm Văn Thành đó, trả một đĩa là 8-9 đồng đô la. Ăn về lắc đầu, nó trời ăn dở, thua là chùa mình nấu. Mình nên đem một tí đồ ăn qua bên kia. Mình chia trao đổi đồ ăn với là văn hóa với nhau. Đồ ăn chay mà Đà Hàng hiếm, ím có lắm. Thành tới đồ ăn chay họ vui lắm. Và ngày hôm 3 ở chùa Thái Lan đó. Chùa Thái thì đương nhiên có đồ ăn mặn nữa. Thành cái gì mời những người mà không thích ăn chay đó, tới đó chơi cho vui. Mời lý do viện cớ, nhưng mời họ tới chùa là vui rồi. Ai thắc mắc gì không? Thầy nhắc lại cái việc mình làm này để làm cái gì? Qua đó để mở cái đầu óc của chúng ta. Qua thử họ tu hành ra sao? Cái chương trình họ tu hành nó nhẹ nhàng hơn mình nhiều. Như vậy, mình qua đó mình học hỏi mình nếu mà họ nếu mình thấy mình có hiệu quả hơn, mình bất chước như thường. Mình thầy tay rất là cởi mở. Nếu như mà nó có hiệu quả thì thầy sẽ đổi pháp chúng ta tu bây giờ là của ngài tiến hóa. Ổng cái vụ thầy đầy chùa hết, ổng cho thầy một cái chùa gì hết, anh thầy cảm thấy không cần phải trung thành với ông tí nào hết. Từ khi mà cúng thì cái chùa thiệt bự thầy mới đổi ý đấy. Thầy cũng cái thiên tàu ở Đài Loan gì vậy. Tu mà nó vui thì nó có lời thì tu. Chùa chúng ta tu mấy năm trời nó khác chỗ. Cái chùa chúng ta chú trọng là tu hành để mà tiến bộ. Tiến bộ là sao? Chồng thì tử tế với là nhẹ nhàng, dịu dàng với vợ hơn. Vợ, những người vợ mà họ mà tu hành mà tiến bộ đó, người vợ mà hiểu pháp đó, thì về nhà đó thì biết nhường cho chồng hơn nữa. Mình biết chồng mình thua mình xa lắm. Có đó gọi là đạo đức. Ta có vấn đề gì không? Chúng ta tu thiền. Thiền chúng ta là thiền của dòng quy ngưỡng, là cái dòng thiền tông rất rất là cao minh. Cái chùa chúng ta với bàn Phật mới là có thôi, không ai có hết. Và thầy là người duy nhất trong cái dòng quy ngưỡng mà đang dạy, ngoài ngày thì hóa ra dạy cái phương pháp thiền quy ngưỡng 11 năm liên tiếp rồi. Bên Vạn Phật Thành đó, họ không ai làm như vậy đó. Họ dạy mấy cái lớp sơ thiền, sơ cấp thôi. Và lâu lâu họ ngừng lại, lâu lâu họ mới dạy thôi. Một cái pháp của chúng ta rất rất là đặc biệt đó, là pháp tịnh độ. Tịnh độ là cái gì? Nếu như thiền đó, là để giúp cái vị đắc giác ngộ kiếp này, mà không biết không bao nhiêu người đã giác ngộ kiếp này được đâu. Đại đa số quý vị không ai giác ngộ nổi đâu. Một số thôi. Ngài Tịnh Hóa đem cái pháp tới đây thì đếm được một đồng tay thôi, đầu ngón tay thôi, đầy tự ngài Tịnh Hóa được giác ngộ. Nó khó độ như vậy. Nó rất là hiếm có. Bởi chúng tôi huấn luyện cho quý vị pháp tịnh độ để làm cái gì? Để mà kiếp sau quý vị đắc giác ngộ. Thành chủ trương chúng tôi đó, vì biết quý vị giác ngộ kiếp này không có nổi, Thành chủ trương chúng tôi là khuyến khích quý vị qua theo phương cực lạc để mình giác ngộ kiếp sau. Cái pháp Ấn Độ chúng ta đó, có nhiều bà phụ nữ tới tu lắm đó, là để giúp quý vị kiếp này, quý vị biết nhường chồng nhiều hơn kiếp này và tử tế với chồng mình hơn kiếp này. Cái pháp Ấn Độ mình như vậy luôn đó. Nói là đừng có nói là tôi niệm Phật là kiếp sau tôi thoát được, tôi không có màng ông nữa đâu. Thí bây giờ và quý vị theo cái lời chỉ dẫn và nghe lời chỉ dạy của chùa, của thầy, các thầy, các cô để quý vị có thể đắc giác ngộ kiếp này khi mà quý vị chết. Amen. Để đắc vãng sanh. Nhà hàng như một cái pháp vãng sanh chúng ta là 49 ngày. Có hai người đang dùng cái pháp đó để giúp họ đắc vãng sanh. Hai cái người này đó, một người thì ngoại đạo, một người là Phật giáo loại hạ cấp. Nói về sắc một tí nữa. Mặc dù như vậy, mình vẫn có cái pháp để giúp những cái người mà không biết tu đó để đắc vãng sanh kiếp này. Đó là pháp 49 ngày của chùa mình. Có một cái bà cụ đó, người Đà Hàn, bị ung thư mà trong vào bệnh viện và mà qua đời. Khi quý vị khi một cái triệu chứng, một cái dữ kiện cho quý vị thấy rằng khi mà trước khi mình chết mà mình bệnh hoạn, cái điều rất là xấu, tôi nghĩ quý vị sẽ đọa. Thành ra khi mà họ bệnh hoạn như vậy là họ tối tâm, họ đau đớn khổ sở, rất là phiền não. Thành khi mà họ chết thì họ sẽ đọa xuống làm tam ác thú, làm súc sanh, làm ngạ quỷ, vào địa ngục. Những cái người này và những cái người này có đầy đủ điều kiện vật chất, có đầy đủ, có sung sướng gia đình, tình thương tình yêu đầy đủ hết, khi mà chết họ bị đọa. Đại đa số người chúng ta là đều như vậy. Quý vị biết người phàm phu ai cũng sống lo nhìn cái thực tại thôi, nhìn thực tế thôi, mà quên rằng khi mình chết không biết chuyện gì xảy ra cho mình. Những người này đó, khi mà họ chết, họ không chuẩn bị, nói là chân chuẩn bị kỹ. Họ không cách nào mà trị cái bệnh được hết. Thành ra khi mà họ chết, họ rất là phiền não, họ đau đớn, dễ sợ. Lúc đó nó thiệt sự mà họ bắt đầu cái tai họa mới thiệt sự nó tới. Dạ, nhìn những người mà không cẩn thận bị đọa xuống địa ngục là sẽ bị tra tấn ngày đêm. Ta tra tấn ngày đêm là biết bao nhiêu tỷ kiếp. Không ai dám nhìn cái chuyện đó hết. Cái bà đại hàng này đáng lý mà đọa xuống, sống đầy đủ vật chất, bây giờ đọa xuống, đáng lý mà đọa xuống ngạ quỷ. Và khi cái gia đình họ tới yêu cầu chùa làm, thầy khuyên họ nên lo làm bốn thỉnh tới cái chùa nào đó thỉnh pháp 49 ngày. Và thầy chỉ giới thiệu mấy chùa khác, thầy không giới thiệu chùa mình, tại vì mình không muốn lợi dụng cái sự bối rối của họ. Chúng tôi chỉ giảng cái pháp 49 ngày để giúp cái người quá cố thôi. Nhưng tôi chỉ ngừng như vậy thôi, chứ tôi không nói thêm nữa. Và buổi như họ quyết định, thầy nói thẳng là mẹ cô đó, mẹ bà đó cần cái sự giúp đỡ. Thầy tới chùa nào đó mà thỉnh cái sự giúp đỡ đi, rất nguy hiểm. Nói tới mấy cái chùa Đại Hàng, thì biết. Vài ngày sau họ tới lại chùa, yêu cầu chúng tôi làm cho họ, chúng ta làm cho họ. Tại sao? Họ hỏi tại sao như vậy? Thì họ mới nói, mỗi chùa khác, họ tới họ nói, họ hỏi, thì mấy cái chùa khác họ làm lễ một tuần một lần thôi. Rồi cô nhớ ơn máng như là thầy nói ở chùa chúng ta đó, nếu mà làm cái lễ đó là làm mỗi ngày phải làm. Cô nói là nếu mẹ tôi mà bị lâm đàn như vậy, một tuần làm một lần thì sao mà đủ mà cứu được. Cô mất khoảng những 5-6 ngày, và sau một tuần thì được cứu được bà, giải vây được bà. Thì bây giờ bà đang rất là vui vẻ, đang đợi đi theo phương cực lạc. Ok, đang đợi đủ cái duyên mà đi. Thành cái chùa chúng ta, đặc sắc của chùa chúng ta là chuyên môn hướng dẫn quý vị để mà đi tìm cách mà đi vãng sanh kiếp này. Ví dụ Hòa Mật Thành, Ngài Tiên Hóa không cho phép họ làm pháp 49 ngày. mấy năm trước á, thầy tới đó thì họ hơi hơi xúc phạm thầy một tí, thầy không thích, họ tạo cái nghiệp đối với thầy, thầy thấy họ tới như vậy nên chưa tới chùa đó, thầy không thích nữa. Tới để họ tạo nghiệp thì tội cho họ, cái chuyện đó là chuyện của thầy, nhưng đều mình tới để người ta tạo nghiệp thì mình nên tới làm cái gì đó là tạo gì, mình tự bi một tí, mình phần khác mình hơi giận một tí. Thầy không biết là cái ông nhị tổ ông có bắt đầu làm 49 ngày ở cái chùa đó là không, thầy biết là lúc mà thầy đi đó thầy chưa có, 7 năm mà 5 năm trước thầy tới đó là họ có, bây giờ thầy không biết là sao đó. Nhất là cái chùa họ đùa cái tiệm ăn chay họ cũng có con nào, thầy không còn lý do nào nữa mà tới đó nữa hết. Tôi có những chuyện khác chúng tôi làm nữa để giúp những cái người tới chùa tu có nhiều cái cơ hội để mà đắc vãng sanh kiếp này nữa. Đó là pháp tịnh độ chúng ta. Quý vị nghĩ lại cho coi, nhìn những người xung quanh quý vị đó, và cái những người khác á, những người ngay Phật tử khác là người ta chỉ lo sống được 20 năm, 40 năm, 60 năm nữa, họ nhìn hơn xa được nữa. Cái đó là họ thiếu cái sự hiểu biết về Phật giáo. Thầy dạy pháp cho quý vị, cái mục tiêu chính của thầy dạy cái này quý vị mấy 11 năm trời, một năm qua thầy âm thầm dạy quý vị với mục tiêu, ngoài mục tiêu là giúp quý vị đắc giác ngộ kiếp này hoặc là kiếp sau. Quý vị tin thầy, theo thầy, thầy giúp, không theo thì ráng mà chịu, không phải lỗi của thầy. Ai đang mắc gì không? Và cái người thứ nhì cũng vậy, cũng đang bị bệnh ung thư và mà chết. Và cái bà thứ nhì là bà bị ung thư mà vô phương cứu chữa, mà thành ra bà tuyệt thực để mà chết. Như vậy cái việc như vậy là cái người nó hô héo, nó chết từ từ, nó đau đớn dễ sợ lắm. Bởi vì chết như vậy là cái gì sẽ đỏ. Vì bây giờ chúng ta đang giúp cho bà giải vây bà. Cái người này người tốt, mặc dù không phải là Phật giáo nhưng đều là người tốt, hy vọng là đủ cái duyên để mà đi theo phương thức lạc. Ai thắc mắc gì không? Nếu không có gì, thì mình hết, sắp hết thì giờ thôi, thì ngừng lại đây. Chúng ta ngừng lại đây, nghỉ 5-10 phút xong trở lại cũng ngọt.